5 cách khiến tiền của bạn phục vụ bạn. Có lẽ bạn đã biết làm việc thế nào để đem lại tiền bạc. Nhưng bạn chỉ mới có nửa phương trình nếu như bạn không làm những bước này để khiến tiền của bạn phục vụ cho bạn. Bạn không cần phải là một thần đồng phố Wall, mà chỉ phải suy nghĩ thấu đáo khi nào bạn tiêu tiền, lý do bạn tiêu tiền, và mục tiêu thật sự của bạn là gì. 1. Có mục tiêu cụ thể, xác thực cho tiền của bạn. Hãy dành thời gian để nghĩ kỹ xem sự an toàn về tài chính có ý nghĩa thế nào với bạn và bạn muốn chi dùng tiền hưu của mình như thế nào. Nếu bạn có bạn đời, hãy bảo đảm là sẽ trao đổi cùng người đó để cả hai thống nhất với nhau. Sẽ dễ phấn đấu cho một mục tiêu hơn nhiều khi bạn có thể hình dung ra nó thay vì suy nghĩ, ôi, tôi nên để dành tiền, chỉ vì dường như đó là điều bạn nên làm. Sẽ dễ thay đổi các thói quen chi tiêu và tiết kiệm của bạn hơn nhiều khi bạn có thể tự nhủ với mình, tôi muốn để dành tiền để tôi có thể đi du lịch nhiều hơn hoặc mua một chỗ ở miền nông thôn. 2. Tự động hóa càng nhiều càng tốt. Các mục tiêu và ước mơ của bạn đáng được xếp làm ưu tiên hàng đầu. Có nhiều cách để làm việc này. Hãy thảo luận các tùy chọn khác nhau với ngân hàng của bạn. Điều quan trọng là phải thay đổi tư duy theo hướng nghĩ về các mục tiêu của bạn là không thể nhân nhượng, chứ không phải là thứ mà cuối cùng bạn cũng sẽ đạt được vào một lúc nào đó. 3. Tìm hiểu xem tiền của bạn đang đi về đâu bằng cách ghi nhật ký chi tiêu. Điều cốt yếu của cách này không phải để bạn cảm thấy khó chịu về việc lãng phí tiền, mà nhằm để kiểm chứng xem bạn được bao nhiêu hạnh phúc tính trên một đơn vị tiền tệ chi ra. Một khi biết được điều này, bạn sẽ dễ thay đổi các thói quen của mình hơn để bạn có thể chi tiền cho những thứ khiến bạn hạnh phúc và loại trừ các chi phí không có lợi cho bạn. Quyển sách tuyệt vời đã đi sâu về chủ đề này là Làm thế nào để trở nên giàu có và hạnh phúc của John Czeszlecki và Tim Brownson. Có kèm theo các bản tính rất hữu ích, có thể giúp bạn xác định tiền của bạn sẽ phát huy sức ảnh hưởng tối đa đến hạnh phúc của bạn ở đâu. Tuy nhiên, ngay cả nếu như bạn không đọc quyển sách đó, bạn vẫn có thể xem kỹ chi tiêu của mình và thấy được những chỗ bạn đang chi tiền mà chẳng có ảnh hưởng là bao đến hạnh phúc hoặc các mục tiêu cơ bản của bạn. 4. Đừng ngại đặt câu hỏi và đừng bao giờ làm ra vẻ như bạn đã biết rành rẽ. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết đại đa số mọi người hiểu biết về tiền bạc, đầu tư và các vấn đề tài chính khác ít đến mức nào. Bạn chỉ làm bản thân tổn thương nếu cứ để sự kiêu hãnh hoặc sự lúng túng gây trở ngại cho việc đặt các câu hỏi có thể giúp bạn tận dụng tối đa đồng tiền của mình. Tương tự như thế, đừng ngần ngại đặt câu hỏi xem làm thế nào đạt được các mục tiêu cụ thể của bạn. Sẽ dễ lập kế hoạch nhằm đạt được các mục tiêu của bạn hơn rất nhiều nếu bạn biết các bước cần thiết ngay từ đầu. Nếu bạn không biết làm thế nào để mua cổ phiếu hoặc có được giấy phép kinh doanh, hoặc bạn cần có những giấy phép gì để leo lên đỉnh Kilimanjaro, thì bạn sẽ không thể triển khai các kế hoạch của mình trừ khi tìm hiểu được. 5. Chấp nhận thái độ tích cực đối với tiền. Cách này không giống với việc trở nên thực dụng, mà là nhận ra rằng tiền là một công cụ hữu ích và cần thiết trong xã hội của chúng ta, và chẳng hề đáng xấu hổ hoặc nông cạn khi suy nghĩ về tiền hoặc muốn có thêm tiền, hoặc thậm chí chẳng có tiền được là bao. Đa số chúng ta đều có ít nhiều cảm xúc tiêu cực về tiền và khó lòng mà tiến bước nếu không tìm được cách bố cục lại những cảm xúc đó để chúng ta có thể tiếp cận tiền bạc mà không sợ hãi hay xấu hổ. Ví dụ, có lẽ bạn tin rằng đồng tiền là nguồn gốc của mọi điều xấu xa, hoặc sợ hãi bộ dạng quê mùa hay nghèo khó, hoặc cảm thấy dường như không thích đáng khi đòi hỏi thù lao cho thời gian hoặc các kỹ năng của bạn. Hãy nghĩ đến các ý tưởng tiêu cực mà bạn có về tiền bạc hoặc mối quan hệ giữa bạn với các ý tưởng này và tìm kiếm cách điều chỉnh suy nghĩ của bạn. Bạn có thể chịu trách nhiệm đối với tiền bạc của mình và bảo đảm rằng tiền đang phục vụ bạn, chứ không phải bạn cảm thấy hết cách xử trí nó. Mấu chốt là phải hiểu bạn muốn gì trong đời và tìm cách để sử dụng đồng tiền của bạn như một công cụ để làm điều đó xảy ra. 4. Quy tắc tiền bạc khiến đời sống tài chính của bạn thăng hoa. Các quy tắc, dù là quy tắc giao thông hay quy tắc mua bán cổ phiếu, không chỉ giúp chúng ta khỏi vướng vào hỗn loạn của xã hội, mà còn khiến cuộc sống của chúng ta dễ thở hơn. Việc có quá nhiều lựa chọn và về cơ bản cuộc sống không có quy tắc chỉ mang lại những điều làm tốn thời gian lẫn cảm xúc. Có quy tắc vạch ra những ranh giới sẽ khiến cuộc sống đơn giản hơn và dễ dàng hơn, khiến chúng ta hạnh phúc hơn và có kết quả tốt đẹp hơn. Nói tóm lại, đó là lý do chúng ta cần đến các quy tắc tiền bạc. Dưới đây là những quy tắc có thể khiến đời sống tiền bạc của bạn thăng hoa, hoặc ít ra cũng sẽ cho bạn điều gì đó để bấu víu khi bạn cần đến chút ít kiên cường về mặt tài chính. Quy tắc 1. Tài chính cá nhân có tính cá nhân hơn cả tiền bạc. Khi bạn đưa ra các quyết định về tài chính, hãy làm như thể bạn đang nhìn vào gương. Đó là vì, khi đụng đến tiền của bạn, bạn sẽ phải đưa ra các quyết định đúng đắn cho bạn và gia đình bạn, chứ không phải đúng đắn cho người bạn thân, hay anh em, hay thậm chí là cho mẹ của bạn. Điều đó có thể đồng nghĩa với việc cứ để tiền vào ngân hàng vì nó có thể khiến bạn ăn giấc về đêm dù các chuyên gia có bảo bạn đầu tư chỗ tiền đó để nó có thể tăng lên. Nó có thể đồng nghĩa với việc chuyên chuyển bộ phận tại nơi công tác vì bạn nghĩ mình sẽ hứng thú với công việc đó nhiều hơn việc bạn đang làm hiện giờ. Quy tắc 2. Sự về hưu của bạn quan trọng hơn học phí đại học của con bạn. Bạn biết, khi ngồi máy bay, người ta luôn bảo bạn hãy mang mặt nạ oxy vào cho mình trước khi giúp trẻ em chứ. Tiết kiệm cho các nhu cầu tài chính dài hạn cũng tương tự như thế. Nếu bạn không dành dụm cho tương lai của mình trước, thì bạn sẽ không thể giúp đỡ các con mình khi chúng cần đến. Tệ hơn nữa, có thể con cái buộc phải giúp bạn đúng vào lúc chúng đang lo cho con cái của chúng đến trường. Chẳng có trợ cấp tài chính nào cho việc nghỉ hưu, nhưng lại có nhiều trợ cấp tài chính lên đại học. Đừng cảm thấy tội lỗi về chuyện này. Quy tắc 3. Đừng mua sắm một cách cáu bẳn, buồn bã hay vồ vập. Hãy nhớ lại cảnh trong phim Ngài Chuột Chuỗi khi Bill Murray bắt cóc Pushtawai Phil, rồi ngồi sau vô lăng và bảo chàng chuột chuỗi quái ác: đừng lái xe một cách cáu bẳn nhé. Cũng như việc không nên lái xe một cách cáu bẳn, bạn không nên mua sắm một cách cáu bẳn. Bạn cũng không nên đầu tư một cách cáu bẳn. Tại sao? Sự giận dữ khiến bạn liều hơn và chấp nhận rủi ro nhiều hơn bình thường. Điều đó đồng nghĩa với việc bạn sẽ có nhiều khả năng phải thốt lên cái quái gì về những lần mua sắm không may mắn, về việc chi tiêu hoặc đầu tư tiền một cách ngẫu hứng. Đúng là bước đi dở hơi. Tương tự, đừng buồn bã rồi đi mua sắm. Nghiên cứu cho thấy, việc cảm thấy buồn bã, chẳng hạn, bạn vừa mới bị thất vọng trong công việc, sẽ khiến bạn hăng hái mua bất kỳ thứ gì. Sự buồn rầu có cảm giác giống như một cái lỗ hoặc một khoảng trống lớn và bạn muốn lấp đầy nó, nên bạn sẽ làm bất kỳ điều gì. Và nếu bạn có thẻ tín dụng trong tay, thế là xong. Và đừng mua sắm một cách vồ vập. Đây không chỉ là nguyên tắc áp dụng khi bạn ở các cửa hàng tạp hóa. Bạn có biết tại sao người ta săn đón bạn bằng các mẫu nếm thử tại các cửa hàng bán sỉ không? Bởi vì việc kích thích miệng bạn làm bạn chảy nước bọt theo nghĩa đen sẽ khiến bạn chi nhiều tiền hơn không chỉ cho thức ăn mà còn cho tất cả mọi thứ. Nó bồi dưỡng đúng ngay phần não phản ứng với các phần thưởng bạn thực sự mong muốn. Bạn lên các trang bán hàng trực tuyến để mua trữ các túi ni lông dán miệng và khăn giấy. Khi đó, bạn ăn vặt một chút, dẫn đến kích hoạt não bộ. Và chuyện gì đã xảy ra tiếp theo nào? Bạn mua cái lều. Bạn đâu có đi cắm trại. Lần mua sắm đó đã trở thành huyền thoại trong gia đình bạn. Ồ, và khi cửa hiệu nho nhỏ yêu thích của bạn giảm giá một đêm đặc biệt cho rượu và phô mai thì sao? Hãy tránh xa. Quy tắc 4. San sẻ. Những người dành tiền bạc và thời gian làm từ thiện sẽ khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn. Những người tốt bụng thường ít bị đánh gục bởi phiền não do chán nản hoặc căng thẳng. Sự sẻ chia, làm gì đó cho người khác, dù là quyên tiền, làm tình nguyện, hoặc cho đi những thứ bạn không còn cần thiết. Việc này làm con người chúng ta lên tinh thần rất nhiều, theo một cách mà khó lòng lặp lại với bất kỳ loại việc nào khác. Và thực sự, việc thể hiện biết ơn cuộc đời còn là phương thuốc giải trừ chủ nghĩa vật chất. Hãy nghĩ xem, quá xem trọng vật chất là tập trung vào thứ bạn muốn, ám ảnh thứ bạn khao khát. Còn tri ân cuộc đời là biết ơn những thứ bạn đã có. Bí quyết đối phó khủng hoảng tài chính. Thường thì, quan điểm của chúng ta, chứ không phải bản thân hoàn cảnh, điều khiển trạng thái tâm trí của chúng ta. Một số người vẫn sẽ hạnh phúc, ngay cả khi thế giới có sụp đổ. Đối với những người còn lại, một chút thụt lùi cũng khuấy động nỗi buồn sâu sắc theo chiều xoắn ốc đi xuống. Các tình huống mới liên tục xảy đến với chúng ta, từ đầu ngày đến hết đêm. Hoặc chúng ta tranh thủ hết mọi khả năng, hoặc chúng ta làm cho tình hình càng tệ hơn. Tất cả tùy thuộc vào chúng ta. Mối nguy của những tin tức đáng tin cậy. Gần đây, chúng ta quá tải với tin tức. Chúng ta đang rơi vào tình cảnh kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập niên qua. Mọi người đang mất việc làm. Hãy nhìn các số liệu về tỷ lệ thất nghiệp và doanh nghiệp phá sản. Tất cả các ngân hàng đều đang sa sút. Chúng ta nên làm gì đây? Con số thất nghiệp đang tăng và chẳng có gì hay ho khi chuyện này xảy ra. Nhưng có thực sự là tận thế không? Không lẽ nào? Kỳ vọng của chúng ta đôi khi quá cao. Giá trị thực tế của chúng ta đang sụt giảm thì thế nào? Dù là cổ phiếu, giá nhà cửa hay sức chi tiêu của chúng ta, đồ thị này đều tổng hợp khá rõ. Chắc chắn vài năm trước, khi nhà hay cổ phiếu của bạn lên cao chóng mặt, bạn đã hết sức hạnh phúc. Giá trị tài sản của bạn giảm xuống nhanh chóng từ khi khủng hoảng xảy ra. Thật ra, nếu đồ thị này minh họa giá trị tài sản, thì nó đã sụt giảm đến 50%. Nhìn thấy thì đau lòng đấy, nhưng ngoại trừ bản ngã của chúng ta, liệu nó có làm thay đổi mọi thứ nhiều đến vậy không? Chẳng phải, nó chỉ quay trở lại mức giá trị hồi mấy năm trước sao? Cái mức mà chúng ta đã tổ chức ăn mừng ấy. Hiểm nguy thật sự. Một số người trong chúng ta gặp rắc rối vì cách chúng ta xử lý các tài sản mới kiếm được. Khi giá trị tài sản của chúng ta tăng lên, chúng ta bắt đầu nâng tiêu chuẩn sống của mình lên. Mỗi lần cổ phiếu của chúng ta tăng giá, chúng ta lại đổ thêm vật liệu để nâng thêm bậc chuẩn sống khác. Hiện giờ, khi đã thôi không có tiền mới vào, thì khả năng tiếp tục nâng bậc cũng ngừng theo. Đối với một số người, sự việc trở nên tồi tệ đến mức tiêu chuẩn sống của họ sẽ tụt dốc khi nguồn tiền của họ cạn kiệt. Còn đối với những người vẫn sống trước sau như một, thì điều thực sự thay đổi là gì nào? Quan điểm của bạn là gì? Đương nhiên, có nhiều người hiện đang gặp rắc rối, nhưng họ chỉ là thiểu số. Đáng tiếc, đa số chúng ta đều bị kinh hoảng bởi tin tức về những người đang chịu khổ đó. Chúng ta e ngại vì những bài báo khoa trương quá mức. Chúng ta kinh hãi bởi điều có thể, nhưng thường không có khả năng xảy ra, và chúng ta lo sợ rằng trời sẽ sập xuống thật. Nhưng có tệ đến mức ấy không? Liệu bạn có thực sự phải e ngại? Và liệu điều tồi tệ nhất có khả năng xảy ra hay không? Hãy trả lời những câu hỏi đó, và có lẽ quãng thời gian còn lại trong ngày của bạn sẽ tươi sáng hơn nhiều. Hãy có một ngày tuyệt vời nhé! 3 thói quen đắt đỏ đẩy tương lai tài chính của bạn đến nguy cơ. Chúng ta đang sống trong xã hội tiêu dùng. Dù có trải qua cơn suy thoái dai dẳng, đau khổ, đại đa số chúng ta vẫn cảm thấy có quyền tiêu dùng nhiều hơn khả năng thật sự của chúng ta. Trải qua nhiều năm hưng thịnh, người ta đã biết trông đợi một tiêu chuẩn sống cụ thể mà các thế hệ trước đây chỉ có thể mơ tưởng. Chúng ta muốn mọi thứ nhiều hơn. Chúng ta muốn mọi thứ tầm cỡ, mới tinh và sáng bóng. Và chúng ta thích quanh mình chất đầy tất cả đồ dùng mới. Có thể có chung với những món hàng thường nhật xa xỉ, đắt đỏ. Hãy xem 3 thói quen sau đây. Nếu bạn thấy bản thân mình nằm trong danh sách, thì hẳn đã đến lúc cắt giảm. Hãy tiết kiệm hơn và chi ít đi. Cảm giác về quyền sở hữu. Chúng ta sẽ trỗi dậy cảm giác mạnh mẽ về quyền sở hữu mỗi khi động đến tiêu chuẩn sống. Có nhiều thứ chúng ta dần sẽ mong muốn. Chẳng hạn như một ngôi nhà to có sân, một chiếc xe SUV ngay khi chúng ta có thêm một đứa con, một chiếc TV siêu mỏng màn hình rộng, và bất kỳ món đồ công nghệ mang thương hiệu Apple choáng lộn nào mới ra trên thị trường. Một đôi vợ chồng, một con sống trong căn hộ 2 phòng ngủ mà họ hết sức hài lòng. Nó sáng sủa, rộng rãi, với địa thế tuyệt vời ở khu trung tâm. Rồi nhóc tì thứ 2 chào đời, và họ chiếu theo các tiêu chuẩn sống ngày nay. Một gia đình 4 người không thể nào xoay xòa trong một căn hộ vỏn vẹn 120m², 2 phòng ngủ. Thế là họ chuyển tới một ngôi nhà 2 tầng to đùng, chừng 360m², với khoảnh sân lớn. Căn nhà thì đẹp và rộng rãi thật, có nhiều không gian hơn cả nhu cầu thực sự, nhưng cũng rất tốn kém. Xét về cả khoản chi hàng tháng lẫn phí bảo trì, một thời gian sau, cả hai vợ chồng phải tính chuyện giảm bớt kích cỡ khi gánh nặng chi phí cho ngôi nhà quá mức lãng phí. Đua cho bằng bạn, bằng bè. Muốn đua cho bằng bạn, bằng bè, để được như mọi người. Ta tậu nhà đẹp hơn, to hơn. Nhưng đương nhiên, chuyện đâu dừng ở đó. Còn cả những chiếc xe choáng lộn và những chuyến đi nghỉ hàng năm ở nước ngoài. Rồi nào, đồng hồ đắt tiền, quần áo hàng hiệu và đủ thứ thiết bị công nghệ cao nữa chứ. Nếu bạn không cưỡng nổi tâm lý đua chen, mọi chuyện sẽ không ngừng lại ở một ngôi nhà, mà có thể dễ dàng khiến bạn tiêu tốn thêm nhiều nguồn lực hơn. Những nguồn lực đó nên dùng để trả nợ, xây dựng quỹ khẩn cấp hoặc tiết kiệm để về hưu. Các thói quen hàng ngày. Các thói quen hàng ngày của bạn cũng tạo nên sự khác biệt. Nhiều người trong số chúng ta thậm chí không hề lăn tăn. Chúng ta có việc hàng ngày lui tới quán xá, ăn trưa với đồng nghiệp và ra ngoài ăn tối như lẽ đương nhiên. Nhưng những chi phí này gộp lại sẽ lên đến hàng trăm, thậm chí hàng triệu đồng mỗi tháng. Ăn ở nhà thay vì ăn tiệm không chỉ có lợi cho ngân sách của chúng ta, mà còn có lợi cho sức khỏe của chúng ta nữa. Thức ăn nhà hàng thường quá nhiều dầu mỡ và muối lẫn các phụ gia nhân tạo. Hãy xem lại cuộc sống của bạn. Bạn đang thế nào rồi? Bạn có chi tiêu quá mức, ra sức đua chen và xem lối sống đắt đỏ là chuyện hiển nhiên không? Hay là bạn đang cố gắng giữ tỉnh táo trong các thói quen chi tiêu của bạn, không quan tâm đến hàng xóm và tiêu xài ít hơn? Căng thẳng về tài chính có hạ gục bạn không? Căng thẳng về tài chính là có thật, đặc biệt khi bạn thất nghiệp hoặc gắng sức đạt đến các mục đích. Chẳng có gì ngạc nhiên khi nghe bảo rằng tiền là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây nên căng thẳng. Liệu căng thẳng về tài chính có hạ gục bạn không? Sau đây là một số lời khuyên từ Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ nhằm giúp bạn kiểm soát sự căng thẳng của mình. Kiểm soát căng thẳng lúc kinh tế khó khăn. Tiền luôn trong tâm trí của hầu hết mọi người. Thật ra, theo cuộc khảo sát về căng thẳng tại Mỹ vào năm 2010 do Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ tiến hành, hơn 3/4 người Mỹ, 76%, xem tiền là nguyên nhân quan trọng dẫn đến căng thẳng. Và trong lúc nền kinh tế có vẻ như đang dần mạnh khỏe lên, thì các vấn đề tài chính cá nhân vẫn làm bận tâm nhiều người Mỹ. Nhưng, giống như hầu hết những căng thẳng hàng ngày của chúng ta, tình trạng căng thẳng đặc biệt này có thể kiểm soát được. Có những chiến thuật lành mạnh để kiểm soát căng thẳng trong những lúc tài chính khó khăn nào dành cho bạn và gia đình của bạn. Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ đưa những lời khuyên này để giúp giải quyết sự căng thẳng về tiền bạc và về kinh tế của bạn. Tạm ngừng, nhưng không hoảng loạn. Có nhiều câu chuyện tiêu cực trên báo và trên truyền hình về tình hình kinh tế. Hãy chú ý đến những gì đang diễn ra xung quanh bạn, nhưng cố kiềm chế. Đừng để bị cuốn vào sự cường điệu kiểu tận thế đến nơi. Có thể dẫn đến lo lắng quá độ và quyết định sai lầm. Hãy tránh khuynh hướng phản ứng thái quá hoặc trở nên thụ động. Hãy duy trì bình tĩnh và giữ tập trung. Xác định các nguyên nhân gây căng thẳng về tài chính của bạn và lập kế hoạch. Hãy đánh giá tình huống tài chính cụ thể của bạn và điều gì làm bạn căng thẳng. Hãy viết ra những cách cụ thể mà bạn và gia đình bạn có thể giảm bớt chi phí hoặc quản lý tài sản của bạn một cách hiệu quả hơn. Rồi hãy theo đuổi một kế hoạch cụ thể và xem xét lại thường xuyên. Dù việc này có thể kích thích lo lắng trong ngắn hạn, nhưng viết rõ mọi thứ ra và thực hiện theo kế hoạch có thể giảm bớt căng thẳng. Nếu bạn gặp rắc rối trong việc thanh toán hóa đơn hoặc xử lý nợ, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ bằng cách làm việc lại với ngân hàng, liên hệ công ty dịch vụ công hoặc công đoàn nơi bạn làm việc. Nhận thức cách bạn giải quyết mối căng thẳng liên quan đến tiền. Vào những lúc kinh tế khó khăn, có một số người thường hay giải tỏa căng thẳng bằng cách chuyển sang các hoạt động không lành mạnh như hút thuốc, uống rượu, bài bạc hoặc ăn uống theo cảm tính. Trạng thái căng thẳng còn có thể dẫn đến tranh chấp hoặc cãi vã nhiều hơn giữa các cộng sự. Hãy cảnh giác với những hành vi này. Nếu chúng gây phiền toái cho bạn, hãy cân nhắc việc tìm kiếm sự giúp đỡ từ một nhà tâm lý học hoặc một phòng khám sức khỏe thần kinh cộng đồng trước khi vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Biến những thời khắc thử thách này thành cơ hội để phát triển và thay đổi thật sự. Những thời khắc thế này, dù khó khăn, như có thể mang đến những cơ hội để đánh giá tình huống hiện tại của bạn và tạo nên những thay đổi cần thiết. Hãy nghĩ đến những cách mà những thử thách kinh tế này có thể thúc đẩy bạn tìm ra những phương pháp lành mạnh hơn để giải quyết căng thẳng. Hãy thử đi bộ xem nào. Đó là một cách tập thể dục rất tốt mà lại không hề tốn kém. Ăn tối tại nhà cùng gia đình của bạn có thể không chỉ tiết kiệm tiền của bạn mà còn giúp mọi người gần gũi với nhau hơn. Hãy cân nhắc việc học hỏi kỹ năng mới, học hỏi từ sếp của bạn hoặc xem xét các nguồn lực ít tốn kém trong cộng đồng của bạn có thể dẫn đến một công việc tốt hơn. Điểm mấu chốt là hãy dành thời gian này để tư duy ngoài khuôn khổ và thử những cách mới để quản lý cuộc sống của bạn nhờ hỗ trợ chuyên môn. Hãy tin vào các dịch vụ tư vấn và các nhà hoạch định để giúp bạn kiểm soát tình hình tiền bạc của mình. Nếu bạn vẫn tiếp tục bị căng thẳng lấn át, bạn có thể trò chuyện với một nhà tâm lý học để giúp bạn xác định các cảm xúc đằng sau những nỗi lo về tài chính, kiểm soát căng thẳng và thay đổi các hành vi không lành mạnh. Căng thẳng tài chính có thể thực sự áp đảo bạn đấy. Một vài lời khuyên hữu ích. Suy nghĩ tích cực. Tư duy tích cực có thể thực sự giúp bạn xoay chuyển mọi thứ. Một khi bạn đổi các suy nghĩ tiêu cực thành tích cực, bạn sẽ bắt đầu nhận được những kết quả tích cực. Willie Nelson. Trân trọng những gì bạn có. Ngoài các vấn đề tiền bạc, chắc chắn có nhiều người và nhiều sự việc bạn cần biết ơn trong đời, chẳng hạn như gia đình, bạn bè và sức khỏe của bạn. Việc nghĩ đến những điều bạn phải biết ơn là mình đang có, dường như luôn khiến tình hình tốt hơn đôi chút. Hãy biết ơn những gì bạn có, rồi bạn sẽ có được nhiều hơn. Nếu bạn tập trung vào những thứ bạn không có, bạn sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ có đủ. Oprah Winfrey. Kiểm soát tiền của bạn. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng đáp án cho vấn đề tiền bạc của chúng ta là có nhiều tiền hơn. Nhưng điều đó không phải lúc nào cũng đúng. Bạn có bao giờ nghe câu thêm tiền là thêm phiền phức chưa? Hơn nữa, nếu đáp án cho các vấn đề tài chính là có nhiều tiền hơn, vậy hãy nói xem tại sao có rất nhiều người trúng số cuối cùng lại trở nên nghèo khổ. Bất chấp việc trúng được hàng triệu bạc, giấc mơ được trúng số của họ đã hóa thành ác mộng giữa ban ngày khi họ trở nên trắng tay hoặc phải tuyên bố phá sản. Mặt khác, có những người kiếm được thu nhập khiêm tốn nhưng lại về hưu với tiền để dành hàng trăm triệu. Liệu cách thức bạn quản lý tiền bạc của mình có thực sự quan trọng không? Chắc chắn là có. Không phải bạn kiếm được bao nhiêu, mà chính cách bạn chi tiền mới thực sự quan trọng. Làm sao sống qua thời khủng hoảng kinh tế? Tin xấu về nền kinh tế chẳng hề thiếu. Giá nhà giảm, giá ga tăng, tỷ lệ thất nghiệp tăng, còn chỉ số tăng trưởng giảm. Ngay cả đánh giá lạc quan nhất cũng dự báo tương lai ảm đạm. Suy thoái kinh tế gây ra thử thách gay go cho những người có những món nợ vay rủi ro. Chi phí năng lượng tăng, nghĩa là mọi người sẽ bị tác động, không kiểu này thì cũng kiểu khác. Đây là một số lời khuyên giúp đương đầu với cơn khủng hoảng kinh tế hiện nay. Hãy linh động. Khủng hoảng kinh tế có thể buộc chúng ta phải thay đổi phương hướng. Có lẽ chúng ta sẽ mất việc làm hoặc đối mặt với thu nhập bị cắt giảm. Thay đổi hiếm khi được chào đón. Nhưng nếu chúng ta có thể linh động thay đổi hoàn cảnh, chúng ta sẽ có thể xử lý bất kỳ tình huống mới nào mà bản thân chúng ta vướng phải được tốt hơn. Sự linh động đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế hiện đại ngày nay. Hiện nay, làm các công việc toàn thời gian để sống đã trở nên bớt phổ biến đi nhiều. Sau đây là một số lời khuyên thiết thực để nâng cao sự linh động của chúng ta trên thị trường lao động. Tiếp tục nâng cao kỹ năng của bạn. Hãy tìm kiếm các cơ hội để phát triển các kỹ năng liên quan IT, ngoại ngữ, bằng cấp đào tạo nghề. Chính những bằng cấp bổ sung này sẽ hỗ trợ khi tìm việc và duy trì công việc. Đừng có tư duy cứng nhắc. Chỉ vì bạn đã làm một công việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều trong 10 năm qua, không có nghĩa đây sẽ là tương lai của bạn. Quan trọng là phải cởi mở với các cơ hội mới và triển vọng nghề nghiệp. Bằng không, chúng ta sẽ vô thức cô lập nhiều con đường đề bạt và các nguồn thu nhập. Sẵn sàng di chuyển. Bất kỳ sự suy thoái nào cũng thường tập trung vào các vùng hoặc những lĩnh vực cụ thể của nền kinh tế. Nhìn xa khỏi lĩnh vực của bạn. Một số lĩnh vực, chẳng hạn như ngành sản xuất ô tô, môi giới địa ốc, xây dựng, đang bị ảnh hưởng hết sức nặng nề trong cuộc suy thoái này. Đừng chiến đấu cho một trận chiến cầm chắc thua. Nếu bạn đã thất nghiệp trong ngành này, tốt hơn nên tìm việc làm ở những lĩnh vực khác. Sẵn sàng làm riêng. Tự làm chủ đang là một trong những lĩnh vực việc làm phát triển nhanh nhất. Nó kéo theo nhiều rủi ro hơn, nhưng cũng mang đến nhiều cơ hội hơn. Vạch ra chiến lược, tránh tư duy tiêu cực và mất hy vọng đối với tình huống của bạn. Đừng bao giờ bỏ cuộc, mà hãy duy trì hy vọng. Nếu bạn thấy hoàn cảnh của bạn làm bản thân chán nản, hãy thảo luận các vấn đề của bạn với tư vấn tài chính hoặc bạn bè. Thất nghiệp có thể rất căng thẳng, nên hãy bảo đảm rằng các mối quan hệ của bạn sẽ không bị ảnh hưởng. Sẽ có ích nếu bạn trò chuyện thành thật với người yêu hoặc bạn đời của mình. Hãy có ích cho công ty của bạn. Nếu công ty của bạn đang tính sa thải 10% nhân viên, hãy khiến bản thân trở thành không thể thiếu. Có rất nhiều thứ khác nhau có thể giúp tối thiểu hóa triển vọng bị sa thải của bạn. Ăn mặc lịch sự. Việc này chứng tỏ rằng bạn coi trọng công việc. Nếu bạn không muốn ăn mặc chỉnh tề, công ty sẽ cho rằng điều đó phản ánh thái độ không nghiêm chỉnh. Hãy vui vẻ và giúp ích. Đơn giản nhưng hiệu quả. Nếu bạn là nhân viên tốt và hòa thuận với mọi người, việc này sẽ khuyến khích các công ty tiếp tục tuyển dụng bạn. Nếu bạn gây rắc rối và làm phiền những người khác, suy thoái kinh tế có lẽ chỉ là cái cớ hợp lý để sa thải bạn mà thôi. Hữu dụng đến mức không ngờ. Hãy tìm cách để giải quyết những khó khăn của công ty, thay vì chỉ kêu ca tình hình vô vọng như thế nào. Tránh lo lắng thái quá. Giới truyền thông chỉ toàn phóng đại. Không thể chối cãi rằng nền kinh tế đang rất tồi tệ. Nhưng trừ phi bạn dốc toàn bộ tiền tiết kiệm vào các cổ phiếu có mức nợ dí chuẩn, thì cũng đâu đến nỗi tận thế. Giới truyền thông thường hay phóng đại các tin tức tiêu cực. Hãy tập trung vào các số liệu thống kê bi kịch nhất. Những so sánh với thời đại suy thoái đang trở nên rất phổ biến. Nhưng mọi thứ đâu tệ đến mức đó. Ít ra là chưa. Quan trọng là phải giữ cái nhìn toàn cảnh. Đừng chịu nặng lo ngại về tình hình kinh tế. Đây là thời kỳ của những tiêu chuẩn sống không ổn định và sa sút. Nhưng đại đa số mọi người không bị mất việc làm trong các cuộc suy thoái kinh tế. Suy thoái không kéo dài mãi mãi. Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Xử lý nợ. Nếu bạn đang nợ nần chồng chất, thì hãy nhớ rằng quan trọng là đừng chôn vùi vấn đề bằng cách hy vọng nó sẽ biến mất. Nó không biến mất đâu. Thay vào đó, hãy trò chuyện với một nhà tư vấn tài chính và cố gắng lập ngân sách và kế hoạch thực tế. Cơ hội trong việc giảm biên chế. Giảm biên chế, đặc biệt là đối với những người ngoài 40, có thể là một sự kiện gây thất vọng và dễ gây mất phương hướng. Nhưng nếu chúng ta vẫn linh động và duy trì thái độ tích cực, thì việc giảm biên chế có thể tạo nên những cơ hội không ngờ đến. Bằng cách bắt buộc chúng ta phải thực hiện chiến lược mới, có lẽ chúng ta có thể theo đuổi những con đường phát triển sự nghiệp mà trước đây chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến. Hãy cân nhắc việc sử dụng tiền trợ cấp thôi việc để tạo dựng doanh nghiệp trong mơ của bạn. Đối phó với thu nhập sụt giảm. Suy thoái kinh tế càng trở nên tồi tệ hơn bởi lạm phát gia tăng. Cụ thể là tăng giá năng lượng và thực phẩm. Điều này khiến nhiều người rơi vào cảnh sụt giảm các khoản thu nhập sẵn có. Việc tăng giá ga đặc biệt khiếp đảm. Thay vì than thở cay đắng và cảm thấy thương hại bản thân, hãy cố gắng điều chỉnh chi tiêu của bạn. Tìm kiếm những phương thức thay thế để đi làm. Cân nhắc chuyện đi xe đạp thay vì lái xe. Học cách lái xe chậm hơn và cẩn thận hơn. Giảm chi phí không cần thiết cho những món phù phiếm. Đừng vay mượn để duy trì các tiêu chuẩn sống cũ. Vay mượn không phải là một lựa chọn lâu dài. Đừng tốn thời gian than thở. Chúng ta có thể dành hàng giờ để phân tích những sai lầm của chính phủ và than thở về giá cả tăng cao. Nhưng làm vậy cũng đâu cải thiện tình hình của chúng ta. Chúng ta cần phải có hành động thực tế để đối phó với hoàn cảnh hiện tại. Khả năng thích nghi là chìa khóa để được hạnh phúc trong bất kỳ tình huống nào. Tiền không phải là tất cả. Nếu chúng ta đánh giá tiêu chuẩn sống của mình chỉ dựa trên tình trạng hạnh phúc về tài chính, thì sự suy thoái kinh tế sẽ làm chúng ta khốn khổ. Nhưng tại sao chúng ta lại đặc biệt nhấn mạnh các tiêu chuẩn sống vật chất? Bản thân, việc tăng giá ga không phải là nguyên nhân gây ra đau khổ. Cuộc sống còn nhiều thứ khác hơn là khoản thu nhập sẵn có trong túi của chúng ta. Hãy cố gắng bằng lòng với những gì chúng ta đang có. Làm cách nào để dành dụm tiền mỗi tháng? Rất dễ để tính thoảng ngừng dốc sạch túi rồi tuyên bố chiến thắng. Nhưng đừng tự lừa dối bản thân. Chúng ta biết chính các chi phí định kỳ mới thực sự lôi chúng ta rơi vào cảnh nợ nần. Các chi phí hàng tháng là thứ mọi người hay bỏ lơ nhất vì họ được huấn luyện một cách vô thức để phớt lờ nó ngay khi đọc thấy dòng hạng mục giống hệt hết tháng này qua tháng nọ. Bạn hãy nghe sự thật đây. Các chi phí cố định là khu vực mang lại lợi ích nhiều nhất. Vì khi bạn loại trừ nó một lần, thì bạn sẽ tiết kiệm được tiền mỗi tháng đấy. Muốn biết bắt đầu từ đâu không? Đây chỉ mới là sự bắt đầu. Các hóa đơn thông thường và quan trọng cần giảm mỗi tháng. Điện thoại di động, chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ là một trong những tùy chọn để tiết kiệm ở khoản mục này. Nhưng đừng quên cân nhắc phương án trả trước. Chi phí tính trên mỗi phút có thể cao. Nhưng nếu bạn chưa bao giờ bị phỏng tay vì nấu cháo điện thoại, thì bạn có thể tiết kiệm được một số tiền bằng cách gọi bao nhiêu trả bấy nhiêu. Điện thoại cố định ở nhà. Bạn có thực sự cần có điện thoại cố định ở nhà không? Tại sao loại hình kinh doanh này vẫn còn tồn tại khi hầu như ai cũng có điện thoại di động? Bạn có còn cái nào không? Hệt như hồi tập điên 80. Internet. Bạn có xem xét công nghệ khác và các tùy chọn theo đó mà bạn có thể dùng được không? Có thật sự là bạn có thể mua một chiếc điện thoại có khả năng truy cập Internet và kết nối nó vào máy tính, một tính năng được gọi là kết nối, để về cơ bản sẽ nhận được dịch vụ Internet y hệt mà chỉ tốn có một phần chi phí? TV. Trường hợp này đã gặp vô số lần rồi, nhưng dám cá là nhiều người trong số các bạn vẫn còn trả rất nhiều tiền cho các tiết mục yêu thích. Có nhiều cách hợp pháp để xem TV trực tuyến chẳng hạn. Và nếu bạn là một người mê phim điện ảnh, thì vẫn luôn có thể nghĩ đến việc sử dụng coupon Netflix để xem một số phim miễn phí. Hội viên câu lạc bộ thể dục. Tập thể dục à? Bạn có thực sự đi không? Hầu hết mọi người đều mong muốn có được một cơ thể khỏe mạnh và cân đối thay vì trở thành một gã đàn ông hoặc một quý cô cơ bắp. Những người cân đối nhất luôn là những người ra ngoài chạy bộ mỗi ngày. Họ chạy trên đường, trên bãi biển và trong công viên. Bạn không cần phải ngửi mồ hôi của những người khác và trả cả đống tiền chỉ để giữ vóc dáng cân đối, đúng không nào? Các câu lạc bộ, bản tin, mua báo dài hạn đã nghe đủ lắm rồi, trừ phi chúng mang đến giá trị thật sự. Còn không, hãy ngừng thanh toán. Điện. Nhiều mánh khóe chúng ta đã biết, nhưng để tiết kiệm tiền mỗi tháng, chúng ta phải thay đổi các thói quen của mình. Hãy tắt đèn và thiết bị sử dụng điện mỗi khi không cần đến. Bật máy nước nóng trước khi tắm 5 phút rồi tắt. Mở cửa sổ thay vì sử dụng máy điều hòa đều là những cách đơn giản không chỉ tiết kiệm mà còn giảm bớt căng thẳng cho môi trường nói chung. Thuốc men. Rất dễ đổi các đơn thuốc của bạn sang các nhãn thuốc phổ thông. Và điều tốt hơn cả là nhãn thuốc phổ thông gần như lúc nào cũng rẻ hơn. Xe. Thay dầu và bảo dưỡng thường xuyên, có thể ngoài khả năng của bạn, nhưng hãy tự rửa xe của bạn đi nhé. Xin đấy. Các công ty bảo hiểm. Hãy thường xuyên gọi cho những người đại diện và xem thử có giao dịch nào tốt hơn hay không. Hãy nhớ đến các đối thủ cạnh tranh của họ nữa. Nếu ai cũng làm thế này, thì có lẽ còn tạo thêm việc làm đấy. Các hoạt động bạn nên thử. Giả vờ như bạn bị cháy túi trong 2 tháng. Những ngày tháng kham khổ đã kết thúc. Nhưng thế không có nghĩa là nên lãng phí đồng tiền chúng ta khó khăn có được. Hãy thử đi, khá là vui đấy. Rút các thiết bị sử dụng điện khi không dùng đến. Cách dễ nhất để làm việc này là cắm các thiết bị vào một ổ điện duy nhất, rồi rút vít cắm ổ điện khi không dùng đến. Các món đồ điện sẽ không ngừng rút một lượng nhỏ điện năng ngay cả khi chạy không tải. Hiện tượng này thường được gọi là điện macaron, có lẽ bởi vì nó hút tiền bạc của bạn. Mua các sản phẩm chất lượng. Các món đồ chất lượng thoạt đầu có lẽ sẽ gây tốn kém nhiều hơn, nhưng chúng bền hơn và thường đem lại kết quả tốt hơn những món đồ rẻ hơn, kém chất lượng hơn. Ví dụ, về những món bạn nên mua đồ chất lượng cao hơn, đồ nội thất, quần áo, giày dép, xe cộ và những thứ khác mang lại nhiều công dụng. Chế độ chờ, standby, biến các thiết bị điện tử gia dụng trở thành quỹ hút tiền. Bạn có biết bạn sẽ lãng phí bao nhiêu điện khi rút điện thoại di động đã sạc xong ra mà vẫn để cục sạc cắm vào ổ điện không? Một số lượng lớn đáng kinh ngạc. Các sản phẩm điện tử gia dụng, từ máy điều hòa nhiệt độ đến đầu máy thu hình, không thể tắt hẳn nếu không rút điện ra hoàn toàn. Những sản phẩm này tiêu thụ điện năng liên tục 24 giờ một ngày. Và thường thì chúng ta không hay biết, điện năng cung cấp cho chế độ chờ của các thiết bị điện tử gia dụng standby, còn được gọi là macaron hút điện, phản ánh lượng điện tiêu thụ bởi các thiết bị này trong lúc để ở chế độ chờ. Nếu chỉ đọc mỗi một thiết bị, thì lượng tiêu thụ thường không nhiều. Nhưng khi chúng ta cộng chung điện năng sử dụng của hàng triệu thiết bị, thì lượng tiêu thụ điện năng của các thiết bị lúc không tải là rất đáng kể. Một số dữ kiện mở mang tầm mắt. Bất kỳ thứ gì có bộ nguồn ngoài, thiết bị điều khiển từ xa hoặc hiển thị đồng hồ đều cần điện ở chế độ chờ. Nghiên cứu cho thấy, một gia đình người Mỹ điển hình sẽ có 20 thiết bị điện liên tục gây tốn kém, 4 TV, 2 thiết bị thu truyền hình cáp, 4 dàn âm thanh, 6 cục sạc điện thoại di động, 1 lò vi sóng, 1 lò nướng, 2 đầu DVD, 1 máy PS3, 1 máy PS2, 1 máy tính để bàn, vân vân. Tất cả những thiết bị đó vẫn tiếp tục hút điện dù chúng đang không được sử dụng. Ví dụ, thật sự TV của bạn lúc nào cũng mở, mặc dù Nhìn thì thấy giống như đang tắt. Nó liên tục nung nóng bóng đèn hình trước và cung cấp điện năng cho mắt đọc bộ điều khiển từ xa. Chỉ để chờ được mở lên, tức tắt TV để chế độ standby. Theo một chuyên gia năng lượng của Đại học Cornell, những thiết bị macaron như thế làm người tiêu dùng tốn khoảng 3 tỷ đô la một năm, hoặc chừng 200 đô la cho một hộ gia đình. Các thiết bị điện tử sử dụng năng lượng ngay cả khi đã tắt nhằm hỗ trợ cho các tính năng như hẹn giờ, đồng hồ, bộ nhớ hoặc mở và tắt từ xa. Trong số các thiết bị khác thì thiết bị thu tín hiệu vệ tinh dành cho TV và đầu thu hình sử dụng điện lúc tắt cũng bằng lúc mở. Ví dụ, với hệ thống truyền hình vệ tinh và một số đầu DVD, mỗi món tốn khoảng 9 đô la một năm cho nguồn cung cấp điện cho chế độ standby. Một chiếc TV có thể tốn hơn 10 đô la một năm cho điện tiêu thụ vào chế độ standby. Trên thế giới, nguồn cung cấp điện cho chế độ standby tiêu thụ trung bình khoảng 7% tổng hóa đơn tiền điện của một gia đình. Ở Úc, điện dùng vào chế độ standby chiếm 13% tổng năng lượng điện được sử dụng. Ở Nhật chiếm 12% và ở Mỹ là 5%. Theo Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, mức tiêu thụ điện gia dụng cả nước Mỹ vào năm 2004 là 1,29 tỷ MWh. 5% số đó là 64 triệu MWh. Nói cách khác, năng lượng bị lãng phí bằng với công suất của 18 trạm điện thông thường. Một số nghiên cứu đã nói rằng tổng phụ tải ảo tạo ra bởi một mình nước Mỹ cung cấp đủ điện năng để giải quyết các nhu cầu về điện của Việt Nam, Peru và Hy Lạp. Đại đa số người tiêu dùng thậm chí không hay biết rằng các thiết bị điện tử vẫn tiếp tục hấp thu điện ngay cả khi đã tắt ở chế độ standby. Và thậm chí, dù có biết, họ cũng không thể mua các thiết bị thay thế khác hiệu quả hơn, vì không có điều luật nào bắt buộc các nhà sản xuất phải giáng mức tiêu thụ điện mà các thiết bị của họ tiêu thụ đã tắt. Vậy người tiêu dùng chúng ta có thể làm gì về việc này? Nếu không sử dụng đồng hồ hẹn giờ hoặc các tính năng khác, hãy tắt các thiết bị ngốn điện nhiều nhất bằng cách rút hẳn phích cấp điện ra khỏi nguồn điện. Khi chọn lựa một thiết bị điện mới, hãy nghiên cứu xem nó có sử dụng điện năng dự phòng ít hơn 1W hay không, tra cứu trên Internet. Đừng coi thường cục sạc điện thoại di động. Dù nhỏ nhắn, nó vẫn dư sức trở thành macaron hút điện nếu bạn cứ để mặc nó ở ổ cắm lúc không sạc điện thoại di động cho bạn.